Cảm ơn bạn đã lắng nghe Limzim Podcast, chuyện về một cô gái hướng nội đi tìm bản thân trong thế gian ồn ào. Và khi mà mình nói là ồn ào ấy, thì thực sự là ngoài kia đang rất là ồn thật. Một phần là vì hôm nay chắc là có một trận đấu bóng đá lớn, và một phần bởi vì bây giờ cũng là một cái giờ mà mọi người ra đường nhiều, chơi nhiều. Vậy mà mình ở đây đóng cửa lại trong một ngôi nhà 3 phòng ngủ, nhưng mà chỉ có một mình suốt mấy ngày nay. Mình vẫn chưa quen với cảm giác này lắm, nhưng tạm thời là mình cũng đã ổn hơn so với trước đây rồi. Và cái phần giới thiệu của mình ở đầu podcast ý, sẽ là cái điều mà mình chắc là sẽ thêm vào từ tập podcast này trở đi. Ngày xưa khi mà mình học ngành truyền thông ấy, thì mình có được dạy là ở đầu mỗi video này, ở đầu mỗi cái chương trình radio thì thường là bạn sẽ phải có một cái hình hiệu, là một cái gọi là đoạn intro mở đầu, để cho người ta biết được là cái chương trình của mình là về cái gì, cái tên của nó là gì, cho người ta nhớ đến nó. Thế nhưng mà thật sự mà nói thì từ lúc mà mình bắt đầu làm podcast đến bây giờ là cũng khá lâu rồi mà mình chưa bao giờ làm một cái intro cho nó chỉnh chu. Tất cả những gì mình có là một cái đoạn nhạc mà người bạn của mình đã đánh cho mình mà mình cắt nó ra thôi. Nhưng mà chắc là từ giờ trở đi mình sẽ thêm cái phần giới thiệu vào, tại vì biết đâu đấy khi mà có những người nghe mới họ đến đây được, họ sẽ thấy là lý do tại sao lại họ lại nghe được những cái câu chuyện này, tại sao mình lại kể huyên thuyên về những cái điều như thế ở trong cuộc sống của mình. Tập ngày hôm nay cũng sẽ là một tập mà rất là mang tính cá nhân đối với mình thôi, nhưng mà có lẽ là biết đâu đấy bạn cũng đang có những cái suy nghĩ như vậy, bạn cũng đang có một câu hỏi lơ lửng trên đầu, thế là làm sao để tôi biết được giá trị của mình ở đâu, và tôi phải nhìn vào đâu để tôi biết được cái điều này. Đây là một cái điều mà khiến cho mình cũng phải suy tư khá là lâu nay rồi ấy. Và khi mà mình nói là khá là lâu nay thì cũng không phải là mấy tháng hay là 1-2 năm gì đâu, mà từ khi mà mình trở thành người lớn thì mình đã có những cái suy nghĩ như vậy rồi. Hồi đó thì nó kiểu chỉ âm ỉ thôi, tại vì thực ra là mình cũng quay cuồng trong vòng xoay của việc học và việc đi làm ấy. Nhưng mà đôi lúc thì nó lại bùng lên dữ dội, kiểu như bây giờ này, khi mà mình nhàn rỗi hoặc là mình đột nhiên gặp phải một cái sự cố gì đó khiến cho bản thân không có được làm những cái điều mà mình từng làm, hay là có được những cái điều mình từng có ấy, thì mình sẽ tự động mình đặt ra những cái câu hỏi như vậy thôi, kiểu giá trị của mình ở đâu ấy, liệu là mình có đang bị hạ thấp giá trị của bản thân mình không khi mà mình không làm được những cái điều đó, mình không đạt được những cái điều đó. Và khi mà soi chiếu lại trong suốt cái khoảng thời gian mà mình đặt cái câu hỏi đấy thì mình cũng đã đi tìm câu trả lời, và mình so sánh từ nhiều cái hướng tiếp cận khác nhau. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái câu trả lời mà mình đã tìm thấy được. Thứ đầu tiên mà mình nhìn vào đấy là những con số. Số lượt like mà mình có được ở trên mấy cái bài post trên mạng của mình, rồi là số tiền mà mình kiếm được hàng tháng, thì cái đấy là điều đầu tiên mà mình dựa vào để mình xem là giá trị của mình nó nằm ở đâu. Mình nghĩ là đây cũng là thứ mà mọi người ai cũng nhìn vào, tại vì nó rõ thấy nhất ấy, và bởi vì nó là cái thứ có thể đong đếm được, nên là ai cao hơn ai, ai thấp hơn ai, mình có thể phân định một cách rất là rõ ràng. Và khi mà mình lấy cái con số đấy ra để mình so sánh giữa người này với người kia, kiểu như lấy mức lương ra hỏi nhau ấy, bây giờ mày làm một tháng được bao nhiêu tiền ấy, rồi là kiểu mày được bao nhiêu followers ở trên TikTok, ở trên Instagram đó, thì không có con số nào là thỏa đáng cả. Tại vì số mà là cái thứ mà nó luôn tiến tới dương vô cùng, nó không có một cái điểm kết thúc. Nên là cho dù mà mình muốn cao thì nó cũng sẽ có một cái thứ cao hơn nữa. Mình thì lại không phải một người mà competitive cho lắm, mình không có cầu mong là mình sẽ kiếm được càng nhiều số càng tốt. Nếu như mà bạn cho mình là một cái bộ phận sale thì chắc chắn là mình sẽ là nhân viên đầu tiên nghỉ việc ấy. Mình không thể
kiểu như chấp nhận được cái việc mà bị áp KPI số rồi các thứ, rồi kiểu như phải cố gắng bán thật nhiều hàng, rồi kiểu phải có thật nhiều lượt views, thật nhiều lượt share, kiểu như thế mình không có phù hợp với lại những con số. Mình biết là con số không nói dối, và đúng là có những lúc khi mà mình kiểu không kiếm được nhiều tiền ấy, thì mình cũng tự hỏi bản thân mình lắm chứ. Nếu như mà trước đây mình kiếm được nhiều tiền như vậy mà bây giờ mình không kiếm được tiền, thì có phải là giá trị của mình đã giảm rồi không? Mình thì không cho rằng nó là đúng, và mình cũng không muốn tin rằng là nó đúng. Nên là mình đã tìm giá trị bản thân ở những cái nơi khác. Thực sự là khi mà coi những cái video nói về phát triển bản thân ở trên mạng ấy, thì bạn sẽ thấy người ta nói là hãy nhìn vào chính bản thân mình để thấy giá trị của mình đi. Mình thấy là đó là một lời khuyên nghe cũng có vẻ hay, nhưng mà nó không thiết thực cho lắm ấy, tại vì mình không biết nhìn vào bản thân kiểu gì ấy. Nhìn vào bản thân thì có phải là soi gương xem mặt mũi mình như thế nào, rồi bụng mình như thế nào, cơ thể mình ra sao hay không. Tại vì mình đã thử điều đó rồi, nhưng mà mình thấy là ở đôi lúc mình cũng vui đấy, tại vì mình thấy mình cũng ưa nhìn, kiểu đôi lúc mình chăm chút bản thân mình cũng tốt một tí, đủ để da mặt nó đẹp, đủ để tóc nó mọc trở lại, nó không có bị rụng như trước đây nữa. Thế nhưng mà ngoài những lúc ít ỏi như thế ra, thì hầu hết mọi lúc mà mình khi mà mình soi gương mình thấy là bụng mình hình như hơi to ra một tí, hoặc là tự nhiên da mình nó hơi xù xì một tí, là mình đã thấy là chết rồi, mình chán bản thân mình quá. Xong rồi mình lại rơi vào một cái hố sâu, kiểu như cứ tự self-destruct, kiểu tự hủy diệt bản thân bằng những cái suy nghĩ rất là tiêu cực ấy. Thì mình cũng chả biết là mình nhìn vào bản thân để mà thấy giá trị của mình bằng cách nào nữa. Đó, thế rồi mình nhìn ra bên ngoài, mình nhìn vào những cái tấm hình mà bạn bè mình hay là những người xa lạ, những influencer, những người nổi tiếng họ đăng. Mình thấy họ có những cái cuộc sống rất là hay ho, và họ những cái trải nghiệm rất là thú vị, rất là tích cực. Thì thực ra thì mình cũng là một người đã từng học truyền thông rồi, mình biết là nó chỉ là một lát cắt rất là nhỏ của cuộc sống thôi. Kiểu như trong 30 ngày thì họ đăng hình của 5 cái ngày mà họ hạnh phúc nhất, họ vui nhất, họ có nhiều cái thành tựu nhất lên. Nó xong rồi những cái ngày còn lại thì mình đâu biết là họ vui hay họ buồn, mình đâu biết là họ có làm được cái gì hay không đâu. Nhưng mà họ giấu những hình ảnh ở những cái ngày đó, tại vì nó cũng không có gì hay ho cả. Họ chỉ đăng những cái điều đẹp nhất của họ lên. Thì khi mà mình so sánh bản thân mình của một ngày tồi tệ với bản thân họ của một ngày mà họ rạng rỡ như thế, thì chắc chắn là cái giá trị của bản thân mình sẽ thấy là zero. Mình sẽ thấy là nó kiểu không là gì so với những cái điều mà họ đang làm. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình đăng những cái ngày mà đẹp nhất của mình lên, thì mình cũng vô tình là tạo ra một cái áp lực cho người đối phương. Mình lại khiến cho họ thấy là giá trị của họ lại thấp đi một tí. Thì đấy là một điều mà mình không hề mong muốn. Và khi mà bạn so sánh với những người có sức ảnh hưởng thì nó càng tệ hơn nữa, tại vì họ sẽ cố gắng mọi giá để mà làm cho cái hình ảnh của họ đẹp nhất có thể, mà họ lại còn được nhiều like, họ lại còn được nhiều comment, nhiều người vào khen họ nữa. Khi mà nhìn vào những cái đấy thì mình lại càng cảm thấy là mình không là gì so với người ta cả. Thôi, mình lựa chọn là mình không nhìn vào họ nữa. Và cuối cùng, phải mất rất lâu mình mới nhận ra được là mình không nên nhìn vào những con số, mình cũng không nên nhìn vào những cái thành tựu của người khác, của những người xa lạ và những người xung quanh mình để mình so sánh với họ. Và mình chỉ cần tập trung vào những người mà mình yêu thương thôi. Đấy là những bạn bè thân thiết của mình, gia đình mình và người yêu mình. Mình đã không thực sự là để ý tới việc là mình đã làm được gì cho họ, mà mình chỉ nhìn thấy tác động của họ đến mình thôi. Mặc dù là họ đã thể hiện rất là nhiều lần bằng nhiều cách để cho mình biết được là họ biết ơn như thế nào về cái sự giúp đỡ của mình, về sự xuất hiện của mình. Thế nhưng mà mình không cảm thấy được là mình có tác động lớn như thế nào đến họ, cho đến khi mà bạn người yêu mình nói với mình là: em nhìn anh này, anh là sản phẩm của em, là em có thể tự hào với anh không? Lúc đó mình không có chần chừ gì hết, mình gật đầu, mình bảo có. Và thực sự đấy là một khoảnh khắc mà nó khiến cho mình nhận ra, bây giờ mình rất là xúc động, thực sự là mình muốn khóc. Khoảnh khắc đó cho mình nhận ra là mình có giá trị như thế nào đối với những người mà mình yêu thương và đối với những người yêu thương mình. Mình muốn kể cho bạn nghe một chuyện này. Cách đây mấy ngày, vào đúng dịp năm mới, thì mẹ mình có kể cho mình nghe là bố mẹ mình đã ký đơn ly hôn rồi. Và bạn không biết đâu là kể từ cái lúc mà mình bắt đầu kênh podcast Lim Dim này là mình đã biết được tin là ba mẹ muốn chia tay. Cái sự muốn chia tay của ba mẹ đã xảy ra từ trước đây rất là lâu rồi. Và nó tính bằng chục năm. Nó tính bằng mấy chục năm ấy. Và mình biết là mình không nên nói quá nhiều những câu chuyện về gia đình mình, nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ một phần. Bởi vì khi mà mình nghe được rằng là bố mẹ ra tòa và đã ký được đơn ly hôn rồi thì mình rất là mừng. Khi mà mẹ mình kể như vậy, mình đã nhận ra là trong suốt cái khoảng thời gian 2-3 năm đấy, từ cái thời điểm mà kiểu, mẹ mình kiểu đưa ra quyết định và gặp phải sự phản đối từ nhiều phía, và mẹ mình rất là buồn, mẹ mình rất là lo không biết là nên làm gì. Tại vì mẹ mình thương ông bà hai bên, không muốn để ông bà hai bên phải lo và phải nghe những cái lời dị nghị từ bên ngoài. Và bởi vì vậy nên là mẹ mình đã suy nghĩ rất là nhiều, khóc rất là nhiều và tâm sự với mình. Và lúc đó thì mình hiểu mọi thứ và bản thân mình đã nói cho mẹ để mẹ tin tưởng là cho dù mẹ có lựa chọn điều gì chăng nữa thì mình cũng chỉ muốn là bố mẹ được an tâm và hạnh phúc với lựa chọn của bố mẹ. Chứ còn nếu như mà sống với nhau nhưng mà hai người không có hòa thuận hoặc là không có tình cảm hoặc không cảm thấy là không sống được như vậy thì nó không hạnh phúc ấy. Cho dù là mẹ có lựa chọn như thế nào thì mình vẫn tin tưởng vào cái lựa chọn của mẹ. Và cả trong những lúc mà mẹ mình bị người khác nói ra nói vào, thì khi mà người ta nói những cái điều đó cho mình nghe ấy, thì mình nói là mình không quan tâm. Mình không quan tâm những lời người khác nói với bố mẹ mình. Và điều đó thực sự là mình không nhớ là mình đã từng nói như vậy. Nhưng mà mẹ mình lại nhớ rất là rõ. Và bởi vì những cái điều đó, chỉ bởi vì những cái suy nghĩ của mình thôi, chỉ bởi vì những cái niềm tin của mình, mà mình đã giúp được cho mẹ, giúp được cho bố có thể vượt qua cái khoảng thời gian đấy một cách bình thường, một cách an lòng. Bố mẹ không có phải lo là bởi vì bố mẹ chia tay nên là con không sống được, con cảm thấy buồn, hoặc là con cảm thấy bị tổn thương hay là bị ảnh hưởng về tương lai sau đó. Chuyện sau này khi mà con lên lễ đường, con làm đám cưới, thì bố mẹ vẫn là bố mẹ của con. Cũng đừng vì chuyện là phải cố gắng chờ đến lúc mà con cưới thì mới có thể chia tay, đừng làm như vậy. Bố mẹ cứ làm những cái gì mà bố mẹ mong muốn, con thế nào cũng được. Dù sao thì con cũng là con của bố mẹ. Và thật sự là mẹ mình kể là khi mà ra tòa ấy, thì mọi người, thậm chí là kiểu mẹ mình kể thôi nhá, mình cũng không biết là cái mức độ chính xác là đến bao nhiêu, nhưng mà mẹ mình kể là cái người ở văn phòng đó ấy, họ hỏi là anh chị ly dị như thế này có phải là vì muốn làm cái gì đó không, kiểu như là có cái vấn đề gì không, kiểu muốn xin đi định cư nước ngoài hay cái gì không ấy, thì bố mẹ mình bảo không. Chắc là họ nhìn vào bố mẹ xong rồi thấy bố mẹ vẫn hòa thuận, vẫn đi cùng nhau, vẫn ngồi ký đơn ly dị với nhau, cũng không có vấn đề gì cả. Thì người ta ít khi thấy một cái cặp đôi nào mà ly hôn mà hòa thuận như thế. Thì bố mẹ mình vẫn là những người bạn tốt, và gia đình mình vẫn một năm đi chơi đôi ba lần, cứ lúc nào có dịp nghỉ lễ là lại cùng nhau lên một chiếc xe xong rồi đi đâu đó chơi vài ngày. Và bố mẹ cùng chăm lo cho con cái, lúc nào mà mẹ mình cần sửa đồ hay là giúp đỡ bất cứ một cái gì thì bố mình luôn luôn xuất hiện. Và tương tự như vậy, mỗi tuần thì mình sẽ lại qua với bố, với em mình để ăn tối. và mọi dịp thì mọi người đều đi chơi chung với nhau, đều ăn chung rồi rủ nhau đi cái này đi cái kia. Thì mình chỉ muốn nói là đôi lúc là mình không nhận ra được cái giá trị của mình cho đến khi mình nhìn vào những cái thứ xung quanh ấy. Mình biết là có những bạn gia đình không được êm ấm, và khi mà bạn nhìn vào thì bạn chỉ thấy toàn những sự tổn thương thôi. Thì khi đó bạn có thể lựa chọn nhìn vào những nơi khác, bạn sẽ còn có bạn bè, còn có những người đồng nghiệp thân thiết. Thì đối với mình á, khi mà mình nhìn được vào người yêu mình và mình cảm thấy tự hào, bởi vì thực sự là một phần trong cái sự phát triển của anh là có công của mình. Và anh nói rằng là mình đã thay đổi anh rất là nhiều. Và khi mà mình nhìn vào bố mẹ mình và thấy bố mẹ mình bây giờ đang sống tốt và hạnh phúc với những lựa chọn của họ, thì mình cũng cảm thấy rất là mừng, bởi vì mình đã góp một phần vào trong cái sự hạnh phúc đấy. À, mình nhìn vào bạn bè mình thấy là bạn bè mình toàn là những người tử tế, toàn là những người tốt bụng, và những cái việc mà mình giúp đỡ họ ấy đều đã thành công ấy. Thì mình thấy là mình cũng không phải là một người bạn tồi. Cách đây vài hôm thì mẹ mình mới nói chuyện với một cô là đồng nghiệp thân thiết của mẹ, và mẹ bảo ngay trước mặt mình luôn là con bé này chị cảm thấy nó không phải là con chị, nó cứ như kiểu bạn của chị. Xong mình cũng cười, kiểu mình không cảm thấy mẹ mình là bạn mình đâu. Nhưng mà khi mà mẹ mình nói là mình giống như bạn của mẹ ấy, thì mình cũng thấy rất là vui, mình cũng tủm tỉm cười. Mình cũng không biết là mẹ lại nghĩ mình là một người như vậy. Nhưng mà nếu mà thực sự là mình đã là một người bạn của mẹ và mình giúp được mẹ trong nhiều chuyện như vậy, thì có lẽ là mình cũng không phải là một người con quá tồi. Thật sự là khi mà nhìn vào những người mình thương và nghe được những cái chia sẻ đấy từ họ ấy, thì nó làm cho mình cảm thấy tự tin hơn về bản thân rất là nhiều. Và có thể là bản thân mình không có những cái thành tựu gì lớn lao, nhưng mà những cái điều mà mình làm nó đã góp phần cho những người khác đạt được những thành tựu lớn lao trong cuộc đời của họ. Thì đó đối với mình, đó cũng là một giá trị, và nó cũng không hề nhỏ.